Thưa đại chúng, hôm nay là mùng 2 tháng 7 năm 2003. Chúng ta đã học vào cái bài cuối của kinh Bát Đại Nhân Giác. Rồi hôm rồi chúng ta đã đi vào cái câu đầu tiên này, tức là cái câu sinh tử thiêu đốt khổ não vô lượng. Và tôi cũng chia sẻ cùng các vị là điều đầu tiên chúng ta phải ý thức về cái nỗi khổ sinh tử. Bữa nay, đặc biệt lớp học hôm nay của chúng ta rất là đông, có một số thiền sinh tham dự khóa tu. Có vài điều cần ôn lại để cho các vị lưu ý. Chúng ta nhớ là cái nỗi khổ của sinh tử này, cái điều thiêu đốt đầu tiên là cái sự thiêu đốt của kiếp sống. Thọ mạng mình, cái sinh mạng mình nó mòn dần đi từng ngày, gọi là thiêu đốt. Và cái sự sống, người ta nói một cách văn chương rất là hay, cũng rất là đúng, đó là sự sống làm bằng cái chết. Nếu không chết từng ngày thì chúng ta không có khả năng sống được. Ví dụ như hơi thở, thở vào để sống mà thở ra để chết. Nếu chúng ta không thở ra thì chúng ta không thể thở vào được. Nếu không chết tuổi ấu thơ thì không thể có tuổi thành niên. Và không chết ở tuổi thành niên thì không thể có cái tuổi già. Và cuộc đời nó lần nữa nó đi ngang qua như thế. Cho nên tự thân của một sinh mạng nó như một cái đèn, một ngày tồn tại trên nhân gian là một ngày mòn đi cái chất xác. Để được sống người ta phải chết từng ngày là như thế. Và khi vừa sinh ra đời là người ta đã đánh giá được cái chết có mặt trong cái hạt mầm em bé rồi. Cái sống luôn luôn đi kèm với cái chết là như thế. Để sống người ta phải chết. Và có thể nói ngược lại, chết để sống, hai cái đó nó luôn là một cái nhịp điệu phát triển đều đặn và cùng có mặt với nhau. Đó là cái điều đầu tiên chúng ta ý thức được. Cái điều thứ hai là cái sự thiêu đốt của môi trường. Tất nhiên là cái môi trường sống của mình mỗi ngày nó bị giảm cái phẩm chất sống đi. Do vì con người tàn phá môi sinh, điều đó chúng ta không nói. Nhưng cái điều mình đáng nói đây là môi trường tự thân của nó là một cái sự thiêu đốt. Hầu như từ ngày có con người tới giờ thì cái môi trường sống nó luôn luôn nó thúc đẩy, nó thiêu đốt chúng ta. Cái ngày mà cái vũ khí con người còn rất thô sơ thì người ta đã mài những viên đá nhọn để giết nhau. Cho đến lúc tập trung lại, quần cư lại thành một bộ lạc thì người ta biết dùng cái mũi tên, con lao để giết nhau. Có khi giết nhau vì một miếng ăn, vì một cô gái. Và cho tới cái hoàn cảnh văn minh hiện tại thì cái vấn đề này, cái sự thiêu đốt của môi trường nó vẫn tồn tại và phát triển rộng hơn. Bây giờ người ta không dùng vũ khí thô sơ như mũi lao hay mũi tên và giết từng người. Bây giờ thì người ta chỉ ngồi một chỗ, người ta bấm nút, người ta giết của hàng vạn con người rất là dễ dàng. Cho nên cái mức độ phát triển về sự tàn phá nó theo với cái nền văn minh nhân loại mà nó hủy diệt con người. Cho nên chúng ta gọi cái môi trường chúng ta đang sống là một cái môi trường thiêu đốt là như vậy. Cái sự tàn nhẫn của con người dường như lúc nào cũng có. Đó là cái đặc trưng của sự sống là nó như vậy. Và không chỉ có cái động vật hai chân như loài người, mà kể cả những cái loài động vật nằm dưới biển sâu cũng chung một cái con đường hủy diệt nhau như vậy để tồn tại. Những cái loài bay trên không gian cũng cùng một cái nguyên tắc hủy diệt nhau để tồn tại. Đó là chúng ta nói đến cái hủy diệt của môi trường. Và như các vị biết là cái môi trường của mình nó thiên lưu, nó biến chuyển, không có cái gì bền vững và chắc ăn cả. Cái vùng đất của miền của Cali này, người ta đánh giá là trong vòng chừng 50-60 năm nữa thôi, cái vỏ trái đất nó đang rạn nứt. Các vị biết những cái thông tin khoa học, các vị đã từng nghe rồi. Có khả năng là một là nó chìm xuống lòng biển, hai là nó tách ra bên kia, ở vùng này có thể thành đại dương. hy vọng là mình sống đừng tới gặp cái lúc đó. Đã từng có những lần mà hành tinh mình nó tách ra như giữa Mỹ Châu và Phi Châu, nó đã từng tách ra một lần hình thành cái biển khơi, thì trong tương lai nó cũng có khả năng tách ra như thế. Và người ta bảo rằng cái vỏ trái đất, cái vùng nguy hiểm nhất là cái vùng từ Kali này, Bắc Nam Bắc Kali là cái vùng cực kỳ nguy hiểm. Cho nên mình đang đứng ở trên cái chỗ dầu sâu lửa bỏng, chứ đâu có phải là cái vùng đất bình yên vững chắc để cho mình có thể tự hào về cái sự tồn tại của mình vĩnh cửu đâu. Đó là chúng ta biết đến cái môi trường sống nó luôn luôn thiêu đốt và hủy diệt như vậy. Cái thứ ba là cái sự thiêu đốt trong các kiếp tử sinh. Cái điều này có khi mình chưa có niềm tin về cái chuyện nhiều kiếp tử sinh. Nhưng mà thưa đại chúng, là để tồn tại một cái sinh mạng này, nhìn ở hiện tượng vật lý đó, thì các vị thấy là để có một cái hình hài của một con người như hiện tại, nó đã qua một cái chuỗi dài có khi hàng nhiều triệu năm, từ một loại đơn bào lên bờ ở trong nước, nó bò lên trên đất liền, nó thành cái loài động vật. Rồi từ cái loài động vật bốn chân nó đứng dậy bằng hai chân sau, hai chân trước nó hình thành cái tai. Và cái tính chất di truyền qua tới hàng triệu năm để hình thành một cái giống động vật là con người hiện tại. Cho nên về cái mặt hiện tượng, về cái mặt di truyền học, thì người ta bảo rằng cái loài người tự thân nó có trong này cái tính chất của đá củi, cái tính chất của trăng sao, cái tính chất của loài động vật, cái tính chất của mây trời, vân vân. Và điều này không ai chối cãi được cả. Thế giới càng văn minh, người ta càng khám phá ra tự thân con người nó là cái sự hình thành qua hàng triệu năm để tồn tại, để có mặt. Và như vậy thì cái chuỗi dài của những kiếp tử sinh nó đi ngang qua rất là nhiều, để có một hình hài này nó đi ngang qua rất là xa. Từ những cái loài khoáng chất vô sinh cho tới loài thực vật, cho tới loài động vật cấp thấp, cho tới loài người. Đó là cái chu kỳ đi ngang qua của một sinh mạng. Khảo sát về cái mặt sinh thái mà nói, rồi về cái mặt tâm linh mà nói, chúng ta đã từng nhiều kiếp tử sinh lắm, chứ không phải là một kiếp này có mặt mà thôi. Cái sự tồn tại của một sinh mạng nó chỉ là cái hiện tượng của một con sóng trên biển khơi, trong khi cái nền của sóng là gì? Thưa, cái nền của sóng, bản thể của sóng là nước, là đại dương mênh mông. Gió đến thì một con sóng nổi lên và chạy theo cái chu kỳ của gió, cho đến gió ngừng thì sóng chìm xuống. Và cứ như thế, từ nước nổi lành sóng, từ sóng trở về nước, và cứ mỗi một lần khởi lên và chìm xuống như thế là ta đi một đoạn đường tử sinh của kiếp người. Và các vị thử kinh nghiệm trong một kiếp tử sinh, các vị thấy là cái niềm đau nỗi khổ cuộc đời lớn vô cùng, mình chịu đựng bao nhiêu cái khó khăn để tồn tại, rồi mình đổ bao nhiêu nước mắt để khóc người thân, rồi mình đổ bao nhiêu cái nỗi lo lắng, bất an, sợ sệt để lo lắng cho chính cái hình hài này. Một kiếp tử sinh cộng lại, một mảng đời của một con người nhiều khổ đau hơn là hạnh phúc. Huống nữa là ngàn vạn kiếp tử sinh đã đi qua, và chúng ta biết mỗi một kiếp tử sinh là mỗi một cái lần thiêu đốt. Đức Phật có một cái ví dụ về cái chết rất là đáng sợ. Đức Phật nói là trước khi mình mất, trước khi tứ đại phân ly mà cái tâm thức nó muốn rời hình hài này đó, cái nỗi lo lắng, sợ sệt, bất an và đau khổ nó lớn, giống như là người ta bỏ một cái con cua vào trong nồi ấy, người ta đốt lửa dưới lên, nó nóng, và nó nóng một cách từ từ, cho nên con cua nó phải chạy vòng quanh cái nồi này. Tới lúc cực nóng thì con cua nó mới chết. Cái chết của con người nó đến, thần thức mình nó rời tứ đại, nó ra đi trong một cái dạng tâm thức hoảng loạn, sợ sệt như vậy. to tát như vậy. Đó là từ một kiếp tử sinh rồi mình kinh nghiệm, mình đã đi ngang qua nhiều kiếp tử sinh như vậy. Cho nên các vị có thể nhìn thấy cái khả năng sợ chết của mình, các vị biết là mình đã từng chết nhiều lần. Chẳng hạn như mình mới sinh ra đây một lần rồi già rồi đón nhận cái chết, thì mình đâu đã có cái kinh nghiệm gì về cái chết để mình khủng hoảng, mình sợ sệt. Còn đằng này nghe nói chết là mình đã sợ từ dưới bàn chân lên tới trên sấy rồi, từng cọng tóc, từng cái lỗ chân lông đều sợ chết cả. Rõ ràng là tử sinh nó đã đi ngang qua cuộc đời mình rất là nhiều lần, cho nên mình có cái kinh nghiệm về cái chết như vậy, mình sợ như vậy. Đó là chúng ta nói về cái khổ, cái thiêu đốt của nhiều kiếp tử sinh. Và cái cuối cùng chúng ta nói đến cái sự thiêu đốt của tâm thức. Cái bất an lớn nhất của chúng ta mà có mặt là do gì? Chúng ta có mặt ý thức. Hạnh phúc của con người nó bắt nguồn từ ý thức, nhưng mà cái khổ đau nó cũng bắt nguồn từ ý thức. Mình đối chiếu giữa mình là động vật, mình thấy hạnh phúc, khổ đau nó cũng khác nhau từ điểm đó mà thôi. Và cái sự tiến hóa của một con người nó cũng khác nhau từ điểm đó mà thôi. Chẳng hạn như loài động vật, do vì ý thức của nó chưa có phát triển, cái khả năng tư duy của nó chưa có mặt, cho nên nó không bị khổ não như con người, nó không có tàn nhẫn như con người, nó không có lo sợ như con người. Hãy nhìn những cái loài động vật cấp thấp, các vị thấy là có khi nó dành với nhau một con cái và nó dám bán mạng nó cho cái chết một cách nhẹ nhàng, và nó không hề cảm thấy xót xa gì cho thân phận của nó cả. Cái hạnh phúc của nó là cái nhu cầu của bản thân được đáp ứng là đủ hạnh phúc. Và sau đó thì nó nghỉ ngơi, nó thư giãn, nó không còn có những cái lo toan, băn khoăn và phiền hận gì cả. Trong khi loài người chúng ta thì trời trao cho cái năng lực thông minh kỳ diệu, cho nên đang no mà lo đói, đang ngồi bên cạnh người mình thương tưởng chừng chắc ăn, nhưng mà ngồi bên cạnh người thương bằng tất cả cái nỗi sợ sệt mất người thương. Người ta chưa là sở hữu của mình thì mình lo lắng sợ người khác chiếm đoạt. Nhưng mà khi đón được về nhà rồi thì cái nỗi lo lắng cũng còn đó, có khi còn bất an hơn. Không biết ngày nay ngày mai gì người kia quay mặt lại với mình lúc nào. Cho nên rõ ràng là cái sự thiêu đốt của tâm thức nó là đầu dây mối nhợ của tất cả nỗi khổ đau, lo lắng, bồn chồn, bất an, xao động, vân vân, nó có mặt từ ý thức của con người. Đó là chúng ta đi lượt ngang qua cái sự thiêu đốt của ý thức là như vậy. Và các vị thử nghĩ, hầu như không có một nỗi khổ của đời người nào mà không do tư duy, không do suy nghĩ, không do hồi tưởng mà có mặt cả. Đó là cái đặc tính của nó. Chúng ta sẽ đi vào cái phần này một cách cặn kẽ hơn để cho các vị có thể nắm bắt rõ ràng về cái cội nguồn của ý thức. Và chúng ta thử tìm xem cái bản chất của khổ não và sinh tử. Điều đầu tiên đi vào đó là chúng ta tìm thử cái bản chất của ý thức. Như tôi vừa nói, các vị thấy cái bản chất nó được làm thành bằng 3-4 thứ: bất an này, lo sợ này, bạo hành. Cái này cái rất là căn bản của đời người. Hầu như chỉ có giấc ngủ nó được an thôi. Vừa thức giấc thì cái này nó vương vấn với ta. Ít có khi nào chúng ta có được một cái sự bình an. Chỉ đôi khi mình có mặt cái sự bình an, lúc đó là ý thức nó tạm ngủ yên, không hoạt động, thì lúc đó ta tạm có cái sự bình an. Bằng không thì cái nỗi niềm này đó là cái gì? Nó gắn liền với sự sống của một đời người. mình đang ở trong một cái hoàn cảnh rất là bình ổn, rất tự nhiên, đáng lý không có gì phải lo cả. Thế mà mình phóng tâm đến cái chuyện ngày mai, ngày mốt, ngày kia. Ví như mình có một đứa con, thì nỗi bất an nó lớn theo với ngày tháng của đứa con mình lớn. Mình có một cái nhà, thì cái nỗi bất an nó cũng theo, nó lớn theo với cái nhà của mình, chứ nó không phải là nhỏ. Nghĩa là tùy cái mức độ sở hữu của mình nhiều hay ít, mà cái nỗi bất an của ý thức nó đặt ra cũng lớn theo với cái điều kiện sở hữu mình đang có. Chúng ta có một đời sống trung lưu, có thể cái nỗi bất an nó nhỏ. Mình cứ nghĩ là những cái con người triệu phú, tỷ phú kia, họ sẽ rất là an ổn vì họ không có lo lắng về cái chuyện thiếu tiền, thiếu gạo, thiếu cơm. Nhưng mà nếu các vị có dịp tiếp xúc với những người thật giàu, các vị thấy có khi nỗi bất an của họ lớn hơn mình gấp nhiều lần. Nó lớn theo với cái tỷ lệ thuận của cái sự nghiệp của họ có. Ví dụ như họ có 1 triệu thì cái lo lắng của họ nó tăng trọng như 1 triệu họ có ở cái vật chất sở hữu vậy. Đó là chúng ta nói bất an về những cái sở hữu vật chất bất động sản. Cái bất an của những cái động sản ta có nó còn lớn hơn gấp nhiều lần so với những cái bất động sản. Ai chẳng từng có gia đình, có người thân. Thưa, có một người mình thương thì cái bất an nó phủ trùm cái con người mình thương. Vài ba năm sau mình có lũ khủ 3-4 đứa nhỏ có mặt trong gia đình thì cái nỗi bất an nó lại lớn thêm theo từng cái đơn vị nhỏ có mặt trong gia đình. Nghĩa là thêm một người là cái nỗi bất an nó lớn rộng ra thêm một vùng không gian. Nghĩa là cái vùng không gian bất an nó được nới rộng theo cái điều kiện của những người thân mình có mặt. Và cái lo sợ này cũng như thế. Lo sợ chỉ vắng mặt. Khi ý thức người ta không có mặt, khi cái nỗi lo không có mặt, và hiếm khi mà trong một ngày ta không có những cái nỗi lo sợ thắt thỏm trong tâm thức. Và từ cái bất an và lo sợ này, người ta đi đến bạo hành một bước ngắn mà thôi. Cái đất nước giàu mạnh và văn minh như đất nước của Hoa Kỳ, nhưng mà vì bất an và lo sợ cho nên thay vì ngồi yên, mình mang quân mình đánh thiên hạ trước. Đó cũng là một cái loại bạo hành, gây hấn và chiến tranh. Nó do 2 yếu tố này mà hình thành thôi. Tất nhiên là ngoài ra nó còn có những cái tác động khác như là về kinh tế vân vân. Nhưng mà kiểm tra lại, tóm lại, cái nền tảng của bạo hành nó được, cái hình thái của bạo hành nó sinh ra từ nền tảng của bất an và lo sợ. Khi 2 cái này có mặt thì bạo hành có mặt. Và đây là bản chất của ý thức con người. Thứ hai, chúng ta tìm đến cái năng lực của nó. Ý thức của chúng ta nó có một cái năng lực kỳ diệu, là nó không bao giờ chịu dừng ở đây và bây giờ. Nó luôn tìm ngàn vạn cách để nó hướng đến, hoặc là quá khứ, hoặc là tương lai. Và thông thường thì vào cái giai đoạn của tuổi trẻ, từ trung niên trở lại tuổi trẻ, thì cái ý thức nó có một cái khuynh hướng chung là nó hướng đến tương lai. Công danh, sự nghiệp, vân vân, mọi cái tư duy, mọi cái tính toán nó chạy tới tương lai, nó không dừng ở hiện tại. Cái năng lực thứ hai của ý thức là nó luôn dẫn ta về quá khứ. Cái tâm thức của người mà hơi già một chút, vào chẳng hạn như vào tuổi tôi có một khuynh hướng nhớ quá khứ nhiều hơn toan tính đến tương lai. Dù là quá khứ mình nó không vàng son gì lắm, nó là một cậu bé ngồi trên lưng trâu dắt dẻo chiều thổi sáo chơi chẳng hạn, nhưng mà tôi vẫn thích hướng về quá khứ hơn tương lai. Tâm thức chúng ta nó có một cái khuynh hướng chung là như vậy. và mình bắt nó ngồi lại đây ở với mình một phút giây để thực tập chánh niệm, nó không chịu, nó không bao giờ nghe. Nó muốn tới tương lai, nó muốn lui về quá khứ. Cái năng lực của nó là nó lôi kéo mình đi một cách nhẹ nhàng. Có thể mình đang ngồi yên trên bồ đoàn, trên tọa cụ để thực tập thiền, để liêm diêm, để làm Phật, nhưng mà chưa làm được là tại vì nó có một cái khuynh hướng chung là nó luôn kéo mình đi, chứ nó không bao giờ dừng lại ở đây vào phút giây này. Nếu người ta dừng lại được ngay nơi đây và giờ phút này, thì cái năng lực của tâm thức nó lớn rộng và tỏa sáng đủ để cho mình nhìn vào mọi vấn đề một cách sâu sắc hơn, tiếp xúc được với những cái đẹp của đất trời, và đủ cho mình hạnh phúc khi mà nó dừng lại đây và bây giờ là nó loại trừ được những cái yếu tố của bất an, lo sợ và bạo hành. Nếu nó dừng ngay nơi đây, đằng này nó không chịu dừng, nó luôn hướng tới tương lai để nó lo sợ, để nó bất an, và nó chạy lui về quá khứ, hoặc là sầu tủi, hoặc là ân hận, vân vân. Có nhiều nỗi niềm khiến người ta lui về quá khứ. Có khi thiên đường có mặt phía trước, nhưng mà ta vẫn thấy phía sau lưng là thiên đường. Có hai anh chàng kia, sau cái chết anh được Thượng Đế đón lên thiên đường. Lần đầu tiên anh gặp anh chào, ồ quá ra anh cũng lên đây. Anh bạn kia nói, vâng, tôi cũng có mặt. Anh A hỏi chứ anh thấy thiên đường thế nào? Anh B nói tốt, nhưng mà tiếc là ở đây mình không thể thiết lập được cái cơ sở buôn bán, không thiết lập được chợ búa, và không thể đầu tư vào ngân hàng, và không có cái môi trường đó. Anh kia nói đúng, tôi cũng nghĩ như anh, ở trên này mình không thể làm chính trị được. Và ngày hôm sau hai anh thôi đã thiết lập được cái hệ thống ngân hàng bán buôn và hệ thống chính trị ở trên cái cõi nước thiên đường. Cái năng lực của tâm thức nó có thói quen là như vậy. Cho nên nếu ví như mà bắt nó bỏ lên thiên đường thì nó cùng một con đường như cũ mà thôi. Đường nó đi là con đường ấy. Đó là chúng ta nói đến cái năng lực của ý thức. Cái điều thứ ba chúng ta đi vào là chúng ta nói đến cái sinh mạng của nó. Là nói đến cái gì ạ? Thưa, nói đến cái đời sống của ý thức, cái sự tồn tại của nó. Nó được cái gì nuôi dưỡng cái tồn tại ý thức này? Cái điều để làm cho ý thức tồn tại đó là suy nghĩ, đó là ngôn ngữ, đó là hình ảnh. Có một cái tư duy nào, có một cái suy nghĩ nào mà không có ngôn ngữ đi kèm? Các vị thử nhìn những cái mơ ước, những cái nhớ thương, những cái đau buồn, những cái ân hận của tâm thức mình. Các vị thấy nó được hình thành bằng cái gì ạ? Thưa, nó được hình thành bằng ngôn ngữ thôi. Không hề có một cái tư duy nào, một cái suy nghĩ nào mà không có chữ nghĩa chạy bên trong cả. Nếu mà loại trừ hết tất cả những cái chữ nghĩa của ý thức thì không hề có cái gì gọi là suy nghĩ cả. Và nó tế nhị hơn cái loại ngôn ngữ, đó là loại hình ảnh. Nó có mặt trong ý thức của chúng ta, nó nuôi dưỡng, nó làm cho ý thức thì kéo dài. Và đặc biệt là cái loại này, đặc biệt là ý thức, nó không hề chịu thua con người khi con người cố tình hủy diệt nó. Chẳng hạn như mình cố tình mình loại trừ hình ảnh của tâm thức mình ra, những cái mơ ước, những cái tưởng tượng, những cái hồi ức về quá khứ, những cái hình ảnh đẹp của tự thân mình, của gia đình, của xã hội, mình cố tình mình loại trừ nó ra. Mình cố tình mình biểu nó im đi, đừng nói năng ở trong này nữa, nhưng mà nó không bao giờ chịu. Nó luôn vùng vẫy và bằng mọi cách nó phải tồn tại, nó đề kháng với mình mà thôi. Chỉ có một lúc nó bằng lòng, nó dừng lại, đó là lúc gì? Chỉ có một lúc, đó là khi mình được báo tin là ngày mai mình chết. Lúc bây giờ là nó không có khả năng quậy nữa thôi à. Lúc bây giờ thì mọi cái suy tư tự nhiên nó đổ ầm xuống. Lúc bây giờ thì ngôn ngữ nó mới chịu tắt, hình ảnh nó mới chịu biến dạng mà thôi. Còn bây giờ thì nó không bao giờ bằng lòng với cái chuyện là mình cho nó dừng nghỉ và cắt ngang. Khi nó cảm thấy bất lực rồi nó mới chịu dừng nghỉ. Và khi mà nó cảm thấy bất lực là lúc đó là mình không còn có một cái điều kiện để làm gì được nữa cả. Đó là chúng ta biết là khi mà ý thức nó còn hoạt động là bằng mọi cách nó phải giữ cái hình ảnh, bằng mọi cách nó phải giữ lại chữ nghĩa bên trong đó để nó tồn tại, nó hoạt động. Nó chỉ hoạt động trên hai cái lĩnh vực này mà thôi. Và nó luôn chuyển hạn thời gian để tồn tại. Ví dụ như là mình biết chắc ăn là mình ngày mai bị đưa ra đoạn đầu đài để xử tử. Nhưng mà ý thức nó cũng vẫy vùng bằng mọi cách. Nó phải làm thế nào đó, nó tạo cho tự thân mình một cái niềm tin là ngày mai mới chết chứ hôm nay thì chưa. Và đó là cái con đường mà đi ngang qua để chúng ta tìm hiểu cái bản chất của ý thức là như vậy. Và tự thân nó được hình thành bằng những cái chất liệu này, cho nên nó có mặt cái đặc tính của khổ não, của sinh diệt. Cái thứ hai chúng ta đi vào nữa là bản chất của khổ não và sinh tử. Khổ não và sinh tử, điều thứ nhất là nó đi liền với nhau. Còn cái sinh tử thì còn khổ não. Hai cái này nó không thể tách rời được. Còn sinh diệt thì còn có nỗi lo sợ và bất an. Tri thức mình đã mức độ thấp. Mình chưa biết sợ cái sự chết và sống là gì. Nhưng mà mình cũng đã thấy sợ cái nỗi chia ly với người thân. Ở cái mức độ thấp, ở cái mức độ cạn gần nhất, mình chưa thấy cái chết, mình chưa có sợ. Nhưng mà khi thấy người thân ra đi, mình đã thấy bùi ngùi. Và tóm lại một điều là còn cái sinh cái diệt thì còn có khổ não. Hai cái điều này nó liên hệ chặt chẽ với nhau như một đồng tiền mà thôi. Và cái điều căn bản đó là không hề có một sinh mạng nào mà không có cái chết bên trong. Như chúng ta vừa định nghĩa, sống được làm bằng cái chết. Và chết là một tiến trình để hình thành lại cái sống nữa. Cái nguyên tắc nó là như vậy. Cái lượng sống chìm xuống để lượng sống cất lên cao để chìm xuống, đó là cái nguyên tắc vật lý ở bên ngoài. Cái nguyên tắc của một đời sống nó cũng cùng đi một cái chu kỳ như vậy. Cái nhịp sống thở ra mà người ta không hít vào là người ta chết. Mà hít vào thì phải thở ra. Đó là cái nguyên lý vào và ra nó cùng đi đôi, nó vận hành như vậy để nó làm nên cái sống. Cho nên hai cái điều này, khổ não và sinh tử này, nó cùng có mặt với nhau trong mọi hiện tượng. Trong hòn đá, trong loài động vật thấp hèn, trong loài động vật cao quý, trong loài thực vật, kể cả cái hành tinh này nó cũng cùng một cái chu kỳ như vậy mà thôi. Chu kỳ sinh và diệt, và mang trong tự thân nó là cái nỗi niềm khổ não. Đó là cái nguyên lý cho mọi hiện tượng trên hành tinh này, trên không gian này. Cái điều chúng ta muốn đi vào đó là thế này. Nó chỉ có mặt ở hiện tượng. Cũng cùng là một cái dạng tử sinh trong một sự vật. Nhưng mà nó khổ đau và sinh tử chỉ là ở mặt hiện tượng mà thôi. Trong khi tự thân bản chất nó thì không có mặt của cái khổ não của sinh tử. Một cái ví dụ dễ nhớ nhất là cái ví dụ của sóng và nước. Tôi nhớ là cái ví dụ này sư ông nói rất là nhiều để các vị thâm vào cái bản thể. Chúng ta đi từ cái ví dụ này rồi quy chiếu lại cái đời sống của mình. để nhìn cho rõ cái bản chất của khổ não và sinh tử. Chẳng hạn như mình, ví dụ như mình là lượng sống đi, mình rất là kiêu hãnh, rất là tự hào về cái sự có mặt của mình. Cái con sống của mình nó cao hơn những con sống khác, và nó phủ trùm, nó nhận chìm những con sống khác. Nó là loại sống lưỡi búa, nó có thể nhận chìm được những chiếc thuyền bé nhỏ. Mình rất hãnh diện khi cái con sống lên cao, nhưng mà con sống nào nó lên tới đỉnh thì nó cũng bắt đầu đi chìm xuống. Và mình rất đau lòng khi thấy cái hiện tượng sống, khi thấy cái thọ mạng của mình nó đang thấp dần và biến mất. Nếu mà mình thấy mình là sống, tự thân mình là một cái lượng sống, thì mình sẽ vui khi có mặt, sẽ tự hào khi nó lên tới đỉnh, và đau lòng dần khi thấy nó thấp, và khổ não vô cùng khi thấy sóng biến mất giữa đại dương. Nhưng cùng là con sóng, mà mình không thấy mình là cái hiện tượng của sóng, mình thấy mình tự thân là nước, là đại dương mênh mông. Sóng chỉ là cái biểu hiện, trong khi tự thân nó vốn là nước, cho nên nó có thể lưu chuyển, nó có thể là sóng thần, là sóng lưỡi búa, là sóng lăn tăn trên mặt biển, chẳng sao cả. Dù là cái thứ gì, nó chỉ là nước của đại dương mà thôi. Cũng cùng cái nhìn như vậy, nhưng nếu thấy mình là sống thì mình thấy mình là khổ não và tử sinh. Nếu thấy mình là nước thì mình là đại dương mênh mông, không có tử mà sinh. Cái ví dụ này chúng ta quy chiếu lại, tự thân các vị nhìn thấy giống như thế. Tự thân chúng ta nhìn ở mức độ cạn, cấp độ cạn, thì cái cường độ của khổ não rất là lớn, theo với cái chấp ngã nó lớn. Cái người mà chấp lớn, chấp thủ ngũ uẩn lớn, thì cái cường độ khổ nó lớn. Ví dụ như tâm thức bình thường, mình coi vật chất sở hữu của mình rất là quan trọng, cho nên mất một cái vật nhỏ mình khổ đau, mất một cái vật lớn mình khổ đau. Nhưng mà tâm thức mình nó lớn hơn một chút, mình không coi cái vật chất bên ngoài là quan trọng, mình coi cái sở hữu về tinh thần mới quan trọng, như là những người thương yêu của mình mới quan trọng, còn tài sản nó vốn là vật vô nghĩa mà thôi. Thì bây giờ mất một chiếc xe không nghĩa lý gì cả, mất một cái trương mục của ngân hàng không nghĩa lý gì cả, nhưng mà mất người mình thương mới quan trọng. Tiền bạc thì có thể làm nó được, nhưng mà cái người thương yêu nhất cuộc đời không thể tìm đâu ra. Đó là tâm thức ta lớn được một cấp ở mức độ khá hơn. Khi mà có một cái tư duy sâu sắc hơn thì mình nghĩ một điều khác nữa. Mình xuất hiện ra cuộc đời này, mình vốn là đi một mình, và không ai thương mình bằng chính mình thương mình cả. Mình giác ngộ rằng hơi thở vào thở ra của mình đây không ai cho mình được. Ví dụ như người kia mà thương mình ghê gớm lắm, thì nhiều lắm lúc mình nằm trên giường bệnh, họ đến họ đứng một bên, họ rõ dài giọt nước mắt mà thôi. Và họ có thể khóc thêm vài ba hôm nữa, nhưng mà khi đưa mình vào lò thiêu hóa thân vào hoàng vũ rồi thì đường ai nấy đi. Đường của anh đã đi về với mây gió, đường của tôi thì tôi còn tiếp tục lại cái đời sống của tôi. Và rõ ràng cuộc đời này là như vậy. Khi mình nghĩ sâu hơn như vậy thì sao? Lỡ mà có mất người thương thì cũng quề thôi, đâu có gì khổ não lắm. Người thương không thể cho tôi hơi thở, người thương không thể thay cho mình một hơi thở, dù lúc đó mình cần một hơi thở biết là bao. Có lần tôi kể cho các vị nghe, nuôi một người bạn bệnh á, lúc người bạn tôi nói cho tôi một hơi thở đi, tôi đứng một bên tôi không biết làm sao để cho được cả. Tôi không thở dùm được, tôi không thể lấy được cái niềm đau nỗi khổ từ thân của người bạn mình rất thương được. Và cùng một nguyên lý như vậy, cho nên khi cái trình độ tâm thức người ta nó lên cao chừng nào thì người ta loại trừ được những cái niềm đau nỗi khổ nhiều chừng ấy. Có phải không? Mình bớt chấp cái này của mình thì mình bớt khổ. Mình bớt chấp cái con người này là sở hữu của mình bớt khổ. Đó là chúng ta nói cấp độ cạn. Và ở một cấp độ trung, leo lên một cấp này, có những cái chết mà thiên hạ không sợ, có phải không? Chúng ta nói đó, những cái mất bên ngoài, giờ nói đến mất tự thân. Có những con người họ liều thân ngoài trận mạc, giữa lằn tên mũi đạn, họ liều chết như trò chơi. Họ không biết sợ cái chết là gì. Nghĩa là lưu thủ đăng tâm chiếu hãng thanh. Ta có chết đi nữa, nhưng mà ta để lại cho đời tấm gương đẹp, tấm gương sáng, cái tấm gương hy sinh của chính ta. Cho nên mỉm cười đi vào cái chết một cách nhẹ nhàng. Có không ạ? À? Có chứ, có những con người như vậy. Và con người này thì họ không khổ sở khi chết, không sợ sợ khi chết. Dĩ nhiên cái điều này nó không nhiều lắm trên nhân gian này, nhưng mà có. Nhưng mà cái động cơ để thôi thúc người ta đi vào cái chết một cách nhẹ nhàng, không sợ tử sinh là cái gì? Cũng là vấn đề bản ngã để tồn tại, bản ngã được trường tồn, bản ngã được có mặt. Dù mình chết đi rồi nhưng mà mình vẫn còn lại cái gì đó, cho nên không sợ. Và cùng một cái mức độ như vậy, khi người ta nhận ra một điều là cái hiện tượng của sinh và diệt, cái sự sinh và diệt nó chỉ có mặt trên hiện tượng mà thôi, và không có mặt ở cái mặt sâu của bản thể. Như nhìn một cái cây, cái chiếc lá vàng nó rụng, mình nhìn ở chiếc lá thì thấy là có cái chết của chiếc lá, nhưng mình nhìn cái dòng chảy của nhựa cây thì mình thấy chiếc lá không phải chết, mà chiếc lá nó làm tròn cái chức năng là nó tải nhựa điện vào thân cây, nó làm xong vai trò của nó, cho nên nó ra đi. Dù nó không còn hiện diện trên cây, nhưng mà cái nhựa sống của nó còn ở trong thân cây. Có phải vậy không? Khi người ta giác ngộ tiếp, người ta nhìn sâu hơn ở cái mặt trung bình, thì người ta thấy là không có sự chết, vì cái chất sống nó vẫn còn đó trong thân cây. Nhìn lại loài người thì chúng ta thấy một điều là thế này: có thể là mình ra đi, nhưng mà mình vẫn còn lại trong ai? Trong người thân của mình, trong con của mình, và sự nghiệp của mình còn đó, vân vân. Có khi một cuốn sách của mình viết ra, nó còn có mặt trong nhân gian, nó đến, nó hình thành cái tư duy của người nọ người kia. Cái công trình khoa học của mình đã làm nên, nó còn có mặt đóng góp cho đời, cho nên người ta cũng yên lòng và an vui trước cái chết là như vậy. Nhưng mà cái này nó cũng không vượt thoát ngoài cái bản ngã, thấy mình còn lại. Cái bản ngã được nuôi lớn, và khi còn cái bản ngã thì tâm thức người ta còn vướng vào cái chấp thủ ngũ uẩn, cho nên sớm muộn gì cái niềm đau nỗi khổ nó cũng còn trở lại mà thôi. Cái điều cuối cùng nữa là gì? Ở cấp độ cao nhất, cấp độ cao nhất là ngay trong cái sanh tử, thấy cái không sanh tử. Nhưng mà trước khi bước vào cái tầng này, chúng ta có một cái bước chuẩn bị thế này. Cái bước chuẩn bị đầu tiên đó là ta chuẩn bị, ta làm một cái công việc là chấp nhận cái hiện tượng sinh tử là một cái quy luật tất yếu. Đó là cái bước chuẩn bị ban đầu. Cái khổ não của mình sẽ chỉ có mặt là do gì? Mình muốn chống đối, muốn làm ngược cái quy luật tất yếu của nó, không chấp nhận nó. Mình che giấu cái sự thật bằng cái sợ sệt, bằng cái suy nghĩ của mình. Mình không muốn nó có mặt, trong khi nó cứ lù lù có mặt, và nó tạo thành cái nỗi khổ là như vậy. Cái điều đầu tiên nó đem đến an lạc cho chúng ta, đó là ta chấp nhận sự thật như sự thật. Ví dụ như mình nghèo, mình khổ không phải vì nghèo, mà khổ vì mình không muốn nghèo. Cái điều này không biết có đúng hay không. Mình muốn chạy trốn đó, mình chối bỏ nó cho nên mình khổ. Nếu mình chấp nhận nghèo là nghèo là cái của trời cho của chính mình, thì ngay cái lúc nghèo, ngay cái lúc mình chấp nhận là cái sự an lạc nó có mặt. sự bằng lòng nó có mặt thì nó loại trừ được cái khổ não, chứ không có gì lạ. Các vị thử kiểm tra lại tất cả những cái khổ của mình có mặt trong tâm thức là do gì? Mình không bằng lòng với nó cho nên mình khổ. Và cái hiện tượng cũng giống như người ta lội lên sông vậy đó, người ta chấp nhận thả bồng bềnh trên mặt sông, nằm ngửa trên mặt sông để cho nước nó đẩy thì rất là nhẹ nhàng và thanh thản, người ta đi vào biển khơi một cách nhẹ nhàng. Nhưng mà người ta vùng vẫy, người ta lội, người ta bơi, người ta đề kháng với cái lưu lượng nước, cái lưu lượng của dòng chảy, cho nên nó mỏi mệt và cuối cùng thì vẫn bị dòng chảy dìm xuống mà thôi. Cho nên cái bước đầu tiên chúng ta có thể nhìn được cái sinh tử, nhìn được cái vô sinh trong cái sinh tử là mình chấp nhận nó như nó cái đã. Có một cái niềm bình an, cái sự thư giãn, thả lỏng và rong chơi thì cái niềm an lạc đầu tiên có mặt trong cái cõi vô thường này trước. Chấp nhận nó trước cái đã. Đó là cái điều thứ nhất mà chúng ta phải đi ngang qua để đạt đến cái chỗ vô sinh. Tôi sẽ giải quyết vấn đề này trong cái phần thứ ba này. Tức là làm thế nào trong cái cuộc sống tử sinh mà ta có thể đạt được cái vô sinh. Chúng ta sẽ đến tận cái đầu nguồn của sinh và tử. Chúng ta phải làm sao chạm cho được bàn tay của mình với cái mặt của bản thể. Điều đầu tiên chúng ta cần bàn đó là mình biết khổ não và sinh tử này nó có mặt là do ý thức vận hành. Từ ý thức mà có mặt cái khổ não và sinh tử. Và để đến được cái đầu nguồn của sinh tử này, chúng ta làm một cái việc rất là quan trọng. Đó là loại trừ ý thức. Mình loại trừ được ý thức, mức độ cạn là loại trừ được khổ não. Cái thứ hai là mình loại trừ được luôn cả tử và sinh. Loại trừ được ý thức cũng có nghĩa là mình chạm được vào cái bản thể của chính mình. Loại trừ ý thức tức là mình thấy mình là đại dương, chứ không phải mình là cái con sóng lăn tăn đang sinh và diệt trên mặt biển nữa. Cho nên cái điều chúng ta cần làm đó là ta loại trừ được ý thức. Tôi ôn lại điều này để cho các vị nhớ là ý thức nó làm thành bản ngã trước rồi đã. Mình có một cái nỗi sợ sinh và tử là mình sợ cái gì? Sợ mất cái này. Mình có cái nỗi khổ là do gì? Tất cả những cái bất an nó chạm đến cái này, cho nên mình có nỗi khổ. Không hề có một cái nỗi khổ gì không đặt căn bản trên cái tự bảo vệ cái ngã này mà khổ cả. Người ta xúc phạm đến mình, tại vì có cái mình, tự thấy cái mình cho nên người ta xúc phạm. Và sở dĩ mà mình lo lắng bao nhiêu điều trong cuộc đời là vì mình sợ cái này bất an. Cho nên cái căn bản của khổ não đành rằng do ý thức tạo thành, nhưng mà ý thức này nó có cái quan hệ là nó làm thành bản ngã. Mà bản ngã là cái gì? Ta là cái gì? Thưa, ta là cái được nuôi lớn từ bé thơ cho tới bây giờ do ý thức của bố mẹ nhồi nhét, do ý thức của môi trường xã hội giáo dục tạo thành, gọi là cái ta. Có phải không? Các vị mà suy nghiệm cho kỹ, chẳng hạn như các vị tên là ông A, cái tên này đầu tiên nó ở trên trời cao chứ nó không phải là nó có mặt ở trong này. Sinh ra đời ta có mặt trong nhân gian bằng cái nắm tay của thiên hạ, và bố mẹ đầu tiên đặt cho cái tên A. Đầu tiên gọi A ta chưa biết đó là tên của chính mình, nhưng mà qua 1 năm, 2 năm, khi mà ta lớn dần, mỗi lần nói gì với mình thì thường gọi cái tên, cho nên mình phát giác ra à, thì ra cái A đó là đặt cho cái này, là mình có cái tên, mình chấp nhận tên là mình. Thứ hai nữa là lần lần được cái gia đình và môi trường xác định cho những cái chung quanh của mình, đây là bố của mình, đây là mẹ của mình. Nhưng mà lớn một chút thì ngoài cái khả năng chấp thủ đây là bố là mẹ, mình có những cái sở hữu khác là nhà của mình, xe của mình. Và khi đi vào môi trường xã hội thì được nuôi dưỡng là cái suy nghĩ này của mình, các khả năng ăn nói của mình. Rồi theo với ngày tháng mình có cái tự hào, đây là cái tính cách của tôi. Ví như mình được sinh trong một cái gia đình giàu có, sang cả, mình được nuôi lớn trong một cái môi trường sang cả, nó quen rồi, cho nên cái phong cách ăn mình khác, cái nói mình khác, cái từ dùng của mình nó thanh bai. Cho nên có một ai đó mà xúc phạm tới mình bằng cái ngôn ngữ không có đẹp như cái giai cấp của mình đã từng sử dụng là mình thấy bị xúc phạm. Cái cung cách ăn của mình nó quen cái cung cách của nhà giàu. Bây giờ tự nhiên bắt mình phải sử dụng nào muỗng, nào đĩa, nào cái phong cách ăn của những người thiếu văn minh, thì mình cảm thấy rất là khổ não, rất là khó chịu, rất là đau. Có khi người ta không khổ sở vì thiếu ăn, thiếu mặc, mà người ta khổ vì xúc phạm đến tự ái của người ta. Và thưa, tự ái là cái gì? Tức là cái tự hào về bản ngã của mình. Bản ngã là gì? Là cái nó được bố mẹ ban cho, nó được môi trường xã hội đào tạo, rốt cuộc tìm lại căn nguyên của cái mà mình gọi là bản ngã, gọi là tự hào. Không hề có. Đó là vấn đề thứ nhất, ta tự xét lấy bản ngã không hề có. Từ cái cách gọi của mình, các vị thấy bản ngã không hề có. Chẳng hạn như mình nói, mày là thân của tôi. Tức là tôi là một cái chủ thể. Cái này là cái đối tượng. Thân của tôi, tức là tôi là một cái gì khác. Cái này là cái sở hữu của tôi, chứ không phải là cái tôi đây. Cũng giống như mình nói cái máy này của tôi, thì cái máy này là cái vật sở hữu, trong khi tôi là cái này. Có đúng như vậy không? Nhưng mà mình nói thân này của tôi, thì cái này là cái của tôi, tức là một cái vật sở hữu. Còn tôi là cái nó có khả năng nó làm chủ cái này, nó sở hữu cái này nữa kia. Như vậy thì thân là một cái dạng vật chất, một cái dạng sở hữu của cái chúng ta gọi là tôi. Cái tôi nó nằm bên sâu hơn nữa. Nhưng mà mình đi vào một tầng nữa, mình nói cái suy nghĩ này của tôi, thì cái suy nghĩ này nó là đối tượng bị nhìn thấy. Nó là cái sở hữu của cái mà ta gọi là tôi. Cái tôi nó trốn phía sau của cái suy nghĩ này nữa. Cái cảm thọ như niềm vui nỗi buồn này của tôi, tức là cái niềm vui nỗi buồn ấy là cái vật sở hữu của cái tôi. Cái tôi nó phải lớn hơn, nó rộng hơn, nó làm nền tảng, nó làm cái căn bản để nó biết được cái vui, cái buồn, cái lo lắng, cái ưu tư. Và chúng ta cứ đi dần vào cái chiều sâu vậy để nhận ra cái gì là cái tôi. Tôi suy nghĩ. Thì đâu phải cái suy nghĩ đó được gọi là tôi. Cái khả năng suy nghĩ đó đâu phải là tôi. Cũng giống như cái trường hợp ta gọi là ánh sáng. Mặt trời có phải ánh sáng không? Không. Mặt trời là cái vật chiếu sáng. Ánh sáng là cái khả năng của mặt trời đưa ra. Thân này của tôi, tức là thân này là cái sở hữu của cái mà ta gọi là tôi. Tôi nó còn khác nữa kia. Và cứ từng cái chặng đường đi vào cái chiều sâu vậy, các vị thấy rõ ràng là cái tôi, điều thứ nhất, nó không thực có. Điều thứ hai là nó phải là cái gì bao trùm, cái gì có khả năng tồn tại vĩnh cửu, khả năng không bị sinh và diệt. Và mình quy chiếu lại, mình thấy một điều thế này. Cái gì mà lay động, cái gì bất an, cái gì thay đổi, thì cái đó không phải là tôi. Cái đó bị cái quy luật vô thường chi phối, bị sinh và diệt, bị đào thải. Cái mà mình gọi là tôi, nó phải gì? Nó phải bất động, nó phải bình an, nó phải tồn tại, nó không sinh diệt và vô thường. Cái đó nó mới làm nền, nó sinh ra cái tôi cạn cợt, sinh diệt, giống như cái nền là đại dương mênh mông. Trên cái nền đại dương mênh mông thì nó sinh ra bọt, sinh ra sóng vân vân, sinh ra mọi thứ trên mặt bằng của đại dương. Thì cái nền của cái mà ta gọi là tôi cũng giống như vậy. Cho nên mình mới gọi cái thân này của tôi, cái suy nghĩ này nữa của tôi, cái vui buồn của tôi, cái tư duy trừu tượng, cái tưởng tượng, cái tâm thức đó là của tôi. Tất cả những cái của tôi ấy nó đều nằm ở trên cái ta gọi là tôi. Cũng giống như tất cả những cái sóng nhỏ, sóng lớn, bọt, bóng vân vân trên mặt biển đều nằm ở trong đại dương cả. Chỉ như vậy thì ta mới thấy được cái bất sinh và bất diệt nơi chính tự thân mình. Bây giờ cái điều quan trọng là mình làm thế nào mình nhìn được cái tâm thức đang trôi chảy mà mình thấy cái không sinh diệt của chính mình. Như cái định nghĩa là cái gì sinh diệt, cái gì khổ não, cái gì bất an không phải là mình. Cái gì không sinh diệt, không khổ não, vẫn bình an và có mặt luôn luôn, cái đó gọi là mình. Và bây giờ nhìn cái tâm thức mình, cái gì là mình, cái gì không phải mình. Chẳng hạn như cái suy nghĩ đi. Ta có một cái suy nghĩ, nó 1001 cái suy tư nó có mặt trong cái vùng trời suy nghĩ này. Đặc tính của nó là có mặt rồi biến mất, rồi có mặt tiếp. Giống như sóng nổi lên, chìm xuống, nổi lên và chìm xuống. Nhưng mà nó nổi lên, chìm xuống của sóng thì nó phải có cái mặt biển để nó tựa vào. Cái mà ta gọi là 1001 cái suy tư sinh diệt này, nó phải nổi lên và chìm xuống ở cái trạng thái của vô sinh và bất diệt. Chúng ta thực tập chánh niệm, chúng ta có một cái hợp đồng, đó là làm gì? Có một cái hợp đồng đó là biết, có phải không? Khi có 1001 cái suy tư, nó nghĩ bất cứ chuyện gì, thì chúng ta mời cái năng lượng chánh niệm này nó bao trùm cái tư duy, cái sinh diệt này. Cái năng lượng biết này, cái năng lượng của chánh niệm mà nhận diện được đang buồn, đang sầu khổ, đang bất an, đang lo lắng, đang sợ sệt. Cái năng lượng đó, điều thứ nhất là nó không có màu sắc. Cái giận thì nó có màu sắc. Cái buồn nó cũng có cái trạng thái, nó làm lòng mình trùng xuống. Nhưng mà cái khả năng nhận diện cái giận, nó đâu có màu sắc. Nó cũng không hề có cái trạng thái tâm hành là trùng xuống hay làm lòng mình trĩu nặng. Cái khả năng nhận diện, cái khả năng biết này, nó kỳ diệu ở chỗ là, một là ta quên, hai là nếu ta nhớ, ta mời gọi cái năng lượng chánh niệm có mặt, cái biết này có mặt, thì liền tức khắc nó làm được cái công việc là nó nhận diện ngay được cái trạng thái tâm hành của mình đang có mặt. Tất cả những cái suy tư bằng ngôn ngữ, bằng hình ảnh thì chúng ta có thể nhận diện ra được. Nhưng mà cái trạng thái biết này, nó tinh tế, mình không thể nhận nó được. Tại sao? Tại vì nó không phải là cái đối tượng để mình nhận diện. Một là mình mời gọi cái năng lượng chánh niệm này, cái biết này, nó là mặt trời, nó là cái nguồn ban phát ánh sáng xuống. Trừ khi cái mặt địa cầu này nó bị quay khuất, bằng không thì tất cả đều bị cái nguồn chiếu sáng này nó soi sáng cả. Mặt trời vốn là một định tinh, nó đứng yên, nó ban phát ánh sáng, trong khi trái đất thì cứ quay, vạn vật trong hành tinh thì xoay chuyển. Cái mà ta gọi là ý thức này, nó gây ra khổ não tử sinh do gì nó lăn và xoay chuyển, trong khi cái nguồn của năng lượng biết này, nó là một loại định tinh, khả năng nó rộng vô cùng, nó chiếu sáng cái hành tinh, không có một góc nào mà vắng ánh sáng mặt trời chiếu xuống cả. Và quy chiếu lại tâm thức, các vị thấy là mình tu tập năng lượng chánh niệm giống như vậy. Mình làm một cái việc tưởng chừng như đơn giản, là cạn nhất là ăn biết mình ăn, đi biết mình đi, bước từng bước nhẹ nhàng biết mình bước từng bước nhẹ nhàng để làm gì? Thưa, để thắp sáng cái mặt trời này, để làm cho ánh sáng mặt trời có khả năng chiếu được những cái cạn nhất là những cái cây đại thọ. Sau đó thì mình làm một cái công việc là mình nhận biết được từng cái tâm hành có mặt trong cái vùng trời tâm thức này. Giống như mặt trời bắt đầu soi thấy những cái vật nhỏ, những cái động vật bé nhỏ đang di động, mặt trời cũng soi thấy. Và cái hành tinh này có thể chết, nhưng mà cái định tinh là mặt trời thì không bị sinh, bị diệt, bị chết bao giờ. Giống với cái tình trạng của tâm thức thì có sinh, có diệt, có đến, có đi, có mất, có còn. Nó đổi thay từ cái trạng thái vui qua buồn, qua giận, qua tức, qua vân vân. Nhưng mà cái năng lượng của chánh niệm, cái khả năng biết được những cái trạng thái tâm hành đó đâu có đổi thay, đâu phải do ai cho mình mà có, không phải do thầy bạn trao cho, không phải do môi trường giáo dục dạy, không phải do cha mẹ đào tạo mình. Cái khả năng mà biết được mình đang đi, biết được đang đứng, đang ngồi, cái biết này tự thân nó vô sinh và bất diệt. Giống như tôi nói một hơi thì các vị nghe không biết tôi nói gì hả? Không biết có phải như thế không? Sao tôi thấy ai cũng đang nhập thiền hết vậy? Ngẩn ngơ. Tôi cố tình giải thích để cho các vị có thể chạm vào được cái vùng trời vô sinh và bất diệt. Nhưng mà tôi giải thích một hơi, tôi có cảm tưởng như là thính chúng là ngủ hết. Thưa, cái vấn đề này nó đơn giản vô cùng. Chúng ta đã từng làm cái công việc này nhiều lần lắm, cứ nói đi nói lại. Và cái điều mong muốn đó là làm thế nào để các vị có thể quay trở lại, các vị nhìn, các vị nhận ra nơi tự thân của các vị. Cái gì sinh và diệt, đến và đi, mất và còn ở trong tâm thức của mình? Cái gì nó không sinh, không diệt, không đến, không đi? Hai cái này mình nhìn thấy rất là rõ. Thay vì lâu nay mình nhìn ra ngoài, mình thấy người qua kẻ lại, mình phân biệt mọi vật ở trên nhân gian, thì bây giờ mình hãy làm một cái công việc của người gác cửa, gác cái cửa tâm thức của mình. Tức là mình nhận diện được đây là người khách, đây là người bạn, đây là kẻ thù, họ đến và đi. Có một cái tâm hành buồn lên, mình đâu cần làm gì thêm cho nặng nhọc. Mình chỉ cần nhận diện là đây là cái tâm hành buồn có mặt. Chúng ta thấy cái việc làm này nó vô nghĩa làm sao, mắc mớ gì mà phải ngồi nhận diện cái tâm hành buồn nó có mặt. Thưa, rất là quan trọng. Khi mình làm được việc này là mình đang mời gọi cái mặt trời trí tuệ nó rạng rỡ, nó chiếu sáng. Và mặt trời có mặt có nghĩa là cái tâm hành buồn kia nó là cái vật bị chiếu sáng. Và khi mình nhìn thấy cái nỗi buồn nó đi đến với mình, là mình làm một công việc là xác định rằng nỗi buồn là cái vật bị thấy. Ta không phải là nỗi buồn, ta là cái nhìn thấy nỗi buồn. Khác nhau nhiều lắm. Mình quên điều này có nghĩa là mình là nỗi buồn. Mình đi theo nỗi buồn nó lôi mình như một cái tên tử thần, nó cặp cổ mình, nó dẫn đi. Nhưng mà khi nhận diện được mi là nỗi buồn thì mình là cái người đứng lại, và nỗi buồn là cái người khách đến rồi ra đi. Nỗi buồn chỉ là dòng sông chảy ngang qua, mình là người đứng trên cầu nhìn nỗi buồn mà thôi. Nó khác nhau một chút xíu vậy, nhưng mà nó khác nhau như trời với vực. Chỉ cần một chút việc như thế thôi, nhưng mà khác nhau là phàm với thánh. Mình hội nhập vào, mình thấy mình là cái buồn, thì mình có thể bức xúc, tủi hờn, và có khả năng cái buồn nó gặm nhấm lòng mình, nó làm cho mình đi đến cái tình trạng chán đời, chấm dứt sinh mạng này nữa. Nhưng mà khi nhận thấy cái nỗi buồn là cái người khách đến rồi đi, nó là cái vật bị mình nhìn, thì nỗi buồn nó không có làm cho mình đến nỗi quằn quại khổ đau và chấm dứt cái sinh mạng này. Biết bao cái chuyện tự giận trên nhân gian này, người ta đều không có khả năng nhìn thấy nỗi buồn. Người ta không có khả năng nhìn thấy họ là cái kẻ nhìn nỗi buồn là cái cảm giác đến rồi đi. Cho nên chỉ là một cái việc như vậy là mình đã loại trừ được khổ não nhiều lắm rồi. Khi mà mình có khả năng sống được nhiều như vậy, thường sống trong cái trạng thái tâm hành nhìn thấy nỗi buồn được như vậy, thì mình làm được cái công việc gì? Mình an trú trong cái tâm thể bất sinh và bất diệt. Các vị để ý là khi mà mình thực tập chánh niệm lâu thì mình có một cái khả năng là hồi phục năng lượng chánh niệm rất là dễ. Mình quên thì tâm thức mình nó đi lang thang, quên thì tâm thức mình nó hội nhập với cái buồn, cái vui, cái lo lắng, cái bất an, cái xao động. Nhưng mà chợt nhớ thì liền tức khắc là vui, buồn, bất an, xao động, thù hận, ganh tị, vân vân, là những cái trạng thái tâm hành khách mà thôi. Nó đến, nó ghé lại, rồi nó đi ngang qua, nó không làm gì mình được cả. Khách thì đến và đi, người chủ thì vẫn ở lại. Giống như không gian thì mênh mông, mà bụi thì lao xao bay tới bay lui, không làm gì được không gian cả. Nó không làm chật không gian, nó không làm cách gì để quỷ diệt không gian được hết. Nó chỉ là hạt bụi mà thôi. Khi mà mình an trú được trong cái chánh niệm, mình tách mình ra được như vậy, mình đừng thấy mình là cái niềm vui nỗi buồn, mình đừng có chôn mất mình trong cái niềm vui nỗi buồn. Mình làm cái con người chứng nghiệm niềm vui nỗi buồn bằng cách là ý thức được nó, nhìn được nó, nhận diện nó, điểm mặt nó, gọi tên nó. Thưa, mình chỉ cần làm chừng đó việc thôi. Cái con đường phàm và thánh nó cách nhau như một đường tơ kẻ tóc. Cái con đường của khổ não và sinh tử này, người ta chuyển biến nó như đường tơ kẻ tóc, hoặc là người ta mất mình trong những cái trạng thái vui buồn thì khổ não và sinh tử, hoặc người ta dừng lại, người ta điểm mặt từng cái cảm thọ của tâm hành thì người ta đang ở trong cái cảnh giới của vô sinh, của niết bàn. Người ta đang là đại dương mênh mông chứ không phải là sống, cách nhau một chút xíu thôi. Và cái này thì nó đòi hỏi các vị thực tập. Các vị ngồi lại nhìn lại lòng mình, và có những lúc các vị hồi phục lại, các vị thấy là mình cũng hay mất mình trong những niềm vui nỗi buồn. Có khi cái cơn giận nó lên đùng đùng, mình thấy mình là cơn giận. Nhưng mà có một cái giây phút may mắn là đó, mình gọi tên đó, mình nói mình đang giận. Chỉ cần gọi tên là ta đang giận, đang có cái tâm hành giận nó tới đây, thì tức khắc là giận là cái bị mình thấy, cái đối tượng. Còn mình là cái tự thể nhìn thấy được cơn giận. Mình làm được việc đó, thứ nhất là cái cơn giận là cơn giận, mình là mình, chứ mình không phải cơn giận. Và tôi ví dụ một cái giận thì các vị có thể hình dung, các vị có thể suy tư ra 1001 cái tâm hành có mặt đều chung một con đường như vậy, đều dùng một cách như thế mà trị liệu cả. Cách thế này ở mức độ cạn, đó là ta tẩy gội được tâm thức mình sáng trong, dẹp sạch được cái khổ não của tử sinh. Cái cách này mà sống cho sâu sắc, cho lâu bền, thì ngay trong cái đời sống của một cái hình hài sinh diệt này, mình đụng được cái bản thể không sinh và không diệt. Mình không thể chạy đi 9 phương trời 10 phương Phật nào để tìm ra cái bất sinh và bất diệt cả. Cái bất sinh và bất diệt nó phải được tìm thấy nơi đây và giờ phút này, và nó phải được tìm thấy ngay trên từng cái tâm niệm sinh và diệt này. Khi mà mình thấy mình là tâm niệm sinh diệt, mình thấy mình là nỗi buồn niềm vui, thì mình bị khổ não và sinh tử. Nhưng mà chỉ cần làm một việc là mình nhận ra mình là cái thấy được cái vui, cái buồn, cái ưu tư, cái lo lắng, thì mình đang đứng trong cái vùng đất vô sinh. Hai cái này nó không cách nhau bao xa hết. Lật bàn tay qua tay lại, nó chậm hơn là cái niệm hồi phục, chánh niệm và thất niệm. Chúng ta có thể dùng một cái từ khác là hoặc là thất niệm, hoặc là ta có mặt chánh niệm. Thất niệm nghĩa là gì? Thất niệm nghĩa là, đúng rồi, không phải chánh niệm mà thất niệm, không biết định nghĩa thế nào cho đúng. Thất niệm nghĩa là khi có cái buồn thì mình trọn vẹn mình là buồn, khi có cái vui mình trọn vẹn là cái vui, khi có cái bất an mình trọn vẹn là cái bất an. Đó gọi là thất niệm. Chánh niệm là gì? Chánh niệm là khi có cái buồn thì mình thấy được cái buồn, có cái bất an thì mình đang thấy lòng mình bất an. Một là anh mất mình trong dòng chảy, hai là anh đứng trên bờ anh thấy dòng chảy nó đi ngang qua. Một là anh đến và đi như những người khách, hai là anh là người chủ ngồi lại để nhìn mặt từng người khách đến và đi. Hai cách này, hãy nhìn lại tâm thức mình để thấy điều này rất là rõ. Có khi cái điều này tôi nói nhiều các vị rối lắm, trong khi nó đơn giản vô cùng. Cái khả năng chánh niệm nó không có phải là cái gì xa lạ như trời với vực, mình phải tìm cầu gì hết. Trong ngôn ngữ nhà thiền gọi nó là cái Phật tâm chiếu diệu hiện tiền ngay đây và giờ phút này anh có mặt. Anh đã tự có. Nó đã có từ vô thủy cho đến vô chung. Nó không phải là cái trời cho, không phải là cái học được. Nó là cái năng lực tự có. Và nó không phải có màu sắc linh thiêng gì cả, nó đơn giản và rất bình thường. Cái năng lực chánh niệm này nó không phải là khi anh sống được với chánh niệm rồi cái mặt anh nó đổi thành màu xanh, màu đỏ gì cả. Nó vẫn như thế, vẫn mắt, vẫn mũi, mày ngang mũi dọc như bình thường. Nhưng mà khi mà cái năng lượng chánh niệm có mặt thì tự anh biết mà thôi. Hoặc là anh nhìn cỏ, nhìn cây, anh để tâm thức của anh nó chạy lăng xăng theo cỏ, theo cây. Hoặc là anh nhìn nhưng mà anh an trụ tâm thức ngay nơi đây và giờ phút này, không có bị quá khứ lôi kéo, không có bị tương lai dẫn dắt. Tâm anh nó đang dừng trụ lại ngay nơi đây và giờ phút này thì gọi là đang có mặt chánh niệm. Nó dừng lại ngay nơi đây và giờ phút này, cho nên nó có khả năng chiếu sáng được cái thân hành này. Cái đi, cái đứng, cái ngồi, cái nằm đều được cái năng lực chánh niệm soi sáng. Rồi cái suy nghĩ, cái vẩn vơ, cái tâm thức nó đi lang thang cũng được chánh niệm soi sáng. Mình đừng nghĩ một điều là khi có mặt chánh niệm rồi thì nó bật dứt tất cả những cái nghĩ suy. Có khi không cần như vậy. Cái chánh niệm nó có mặt, nó cho phép mình suy nghĩ. Nhưng mà cái suy nghĩ nào cũng được cái năng lượng chánh niệm soi sáng cả, gọi đó là sống thì cứ sống, nhưng mà đại dương thì vẫn cứ là đại dương thế thôi. Không biết có cần giải thích thêm mênh mông nữa hay không, tôi thấy giống như là tôi nói rất là nhiều mà không nói được gì cả. Cái trọng tâm là để chúng ta biết một điều là chúng ta đi ngang qua khổ não và tử sinh này bằng một con đường rất ngắn. Cái con đường không phải cực nhọc gì cả, không phải là cay cục cực nhọc hay là khổ hạnh ép sát gì, mà cái con đường là quay lại nhận ra một cái chuyện rất là đơn giản. Có mặt của cái tâm thức không sinh và không diệt ngay đây và giờ phút này, và cái năng lượng chánh niệm mà nhìn thấy được tất cả những cái ý niệm nổi chìm này, các vị thử nghĩ là nó đơn giản vô cùng. Và nó hiện diện ngay nơi đây và giờ phút này, không cần phải bước ra khỏi cái nhà này mới có. Chỉ cần mình dừng lại, hồi phục lại, thì có mặt tức khắc. Và kẻ trí cũng như người ngu đều có thể chứng nghiệm được một cách dễ dàng, chứ không cứ gì phải đi ngang qua mấy mảnh bằng mới có. Và chạm được nó, nắm được nó, sống liên tục được nó, thì mình chấm dứt được khổ não và tử sinh. Cái con đường của khổ não và tử sinh này, từng cách cấp độ cạn và sâu, từ cái khả năng sống được chánh niệm mà người ta loại trừ được nó trong một đời này. Và thiền sư nói là không có phải trong một đời nữa, ngay nơi đây loại trừ được khổ não và tử sinh. Nếu nhận ra được thật rõ ràng và vững niềm tin như vậy. Và tóm lại là cái con đường này, cái con đường đi ngang qua khổ não và tử sinh để chấm dứt nó, nó không phải dài, nó không phải đòi hỏi tới ba A Tăng kỳ kiếp, nó không phải đòi hỏi mình đi tới già. Tại vì nó vốn là cái sự chuyển biến của tâm thức. Một là người ta để mình trôi theo tử sinh, hai là người ta dừng lại, người ta nhìn thấy cái dòng chảy của tử sinh. Mà dừng lại trên một cái niệm này thì tức khắc tử sinh bị phá vỡ. Chỉ như vậy mà thôi. Cho nên con đường nó không phải xa. Thưa đại chúng, là chúng ta dừng ở đây. Không có cái gì chán bằng nói cái chuyện này. Tại vì nói hoài nó không trúng. Mà nói hoài cũng không nói được gì. Cái vấn đề là các vị phải tự quay trở lại. Các vị thử nhìn coi cái gì là đến và đi, mất và còn. Cái gì nó có khả năng biết được cái đến và đi, mất và còn. Tâm thức của mình thì nó đổi thay liên tục. Nó vui, nó buồn, nó khổ đau, nó sầu bi, nó lo lắng. Nhưng mà cái mà nó không có khổ đau, không sầu bi, không đến, không đi, không lo, không sợ, cái đó là cái nhận diện được những cái trạng thái kia. Cái trạng thái đến đi đó là cái bị thấy. Còn cái khả năng nhận diện được là cái trạng thái của bản thể. Người ta gọi một cái tên tạm dùng nó là cái biết. Tạm gọi nó là cái tên chánh niệm. Nhưng mà đúng nguyên tắc nó không có cái tên. Tại mình gọi cái trạng thái đó là chánh niệm thì lập tức mình định danh nó, là lập tức cái chữ nghĩa nó đi vào, nó mất đi cái trạng thái đó. Cho nên đúng ra thì nó không có tên. Và người xưa gượng đặt cho nó ngàn vạn tên, như là Phật tâm, chân tâm, niết bàn, vân vân. Không có gì xa lạ cả, cũng không có gì ghê gớm cả, không có gì dễ bằng tu. Và tôi nghĩ vậy, không có gì dễ bằng chứng niết bàn. Và khi các vị chạm tay vào đó thì có cái gì nữa để mà sợ? Tất cả cái nỗi sợ chúng ta có mặt là vì chúng ta nghĩ cái thân này là mình. Mất cái thân này thì đâu còn cái chỗ gì nương tựa. Tất cả nỗi sợ có mặt vì chúng ta nghĩ là cái ý thức sinh diệt này là mình, cái vui buồn này là mình. Nhưng mà mình nhìn ra một cái sâu hơn cái vui buồn này, cái này nó thường hằng, nó còn lại. Thì cái thân này mất hay còn có nghĩa lý chi? Cái vui, cái buồn này nó mất hay còn có nghĩa lý chi? Tại vì mình nắm được một cái bản thể thường hằng, cái gọi là cái biết, cái gọi là cái năng lượng chánh niệm đó. Nó không có sống và chết, không đến và đi. Cho nên đối với cái sống chết đến đi của một cái hình hài vô thường 100 năm không còn nghĩa lý gì là như vậy. Cho nên mình phải chạm được vào, sống được với cái bản thể vậy thì cái nỗi sợ của tử sinh và khổ não mới triệt tiêu được. Khổ não tử sinh triệt tiêu thì có những cái tầm phào nào trên nhân gian mà có thể làm lay động được mình. Đó là cái điều rất là quan trọng chúng ta phải đi vào thôi. Tuy là tôi nói rách miệng ra nhưng mà tôi vẫn không nói được điều gì cả. Mong rằng các vị nương ngón tay, nương tôi nói là các vị quay trở lại. Phải nhìn cho ra ở trong tự thân mình.